Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ kính chào quý vị. Chi tiết đầy đủ của tất cả chương trình VOA ở trang web voatiengviet.com. Trong buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam, sau bản tin thời sự quốc tế, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị bài blog nhan đề Các nhà báo quốc doanh cần làm gì khi bị công an tấn công của blogger Phạm Chí Dũng. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chỉ trích một số điều khoản của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ứng cử viên Hillary Clinton từng tuyên bố sẽ dùng lá chắn phi đạn bao vây Trung Quốc. Mỹ và Nga khởi sự đàm phán để hồi sinh tiến trình hòa bình ở Syria. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây là bản tin chi tiết của chúng tôi. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zeid Rahat Al-Hussein đã bày tỏ quan ngại về chính sách đàn áp của chính quyền Việt Nam đối với một số nhà hoạt động bênh vực nhân quyền, và đặc biệt nêu trường hợp blogger mẹ nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một thành viên của mạng lưới blogger Việt Nam. Blogger mẹ nấm bị bắt hôm 10 tháng 10 về tội tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự. Theo trang mạng Dân Làm Báo, một thành viên khác của mạng lưới blogger Việt Nam, cô Phạm Thanh Nghiên, thuật lại rằng khi bị bắt, mẹ nấm có dặn mẹ là bà Tuyết Lan mướn luật sư và cho biết sẽ tuyệt thực cho đến khi gặp được luật sư. Ông Zeid Rahat Al-Hussein nói, Điều 88 có thể khiến cho bất kỳ công dân Việt Nam nào cũng có thể trở thành tội phạm khi họ thực thi các quyền tự do cơ bản để bày tỏ ý kiến, thảo luận hoặc chất vấn chính phủ. Việt Nam dùng các luật mù mờ này để chấn dẹp các quan điểm bất đồng và giam giữ tùy tiện các cá nhân dám chỉ trích các chính sách của chính phủ. Ông kêu gọi Việt Nam tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế theo luật nhân quyền và lập tức hủy bỏ các cáo buộc đối với blogger mẹ nấm. Trao đổi với đài VOA, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc của Ủy ban cứu người vượt biển BPSOS, nhận xét về Điều 88 như sau.
Đây là một cái điều mà quốc tế đã lên án rất nhiều lần và chúng tôi cũng vận động với lại Liên Hợp Quốc cũng như là chính phủ Hoa Kỳ và thế giới là áp lực Việt Nam phải hủy bỏ cái Điều 88 này. Bởi vì đây là một cái điều khoản mà chính quyền Việt Nam đã dùng để mà bức chế cái vấn đề tự do ngôn luận cũng như để mà bắt bớ, đàn áp, giam cầm và xử án những nhà đấu tranh mà bất đồng quan điểm với lại chế độ.
Ngoài Điều 88, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc còn kêu gọi Việt Nam hãy hủy bỏ các điều luật không phù hợp với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế như các Điều 79, 87, 245 và 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton dọa sẽ bao vây Trung Quốc bằng các hệ thống phòng thủ phi đạn, đồng thời mạnh mẽ phản bác tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, theo tiết lộ trên trang Wikileaks. Những phát biểu của bà Clinton trong các bài diễn văn riêng tư với các giới chức ngân hàng ở phố Wall dường như hé lộ những quan điểm cứng rắn hơn về chính sách đối ngoại của bà. Trong một bài diễn văn, bà Clinton nói rằng nếu Bắc Hàn sản xuất một phi đạn đạn đạo liên lục địa, thì Bắc Hàn không những chỉ đe dọa các đồng minh của Mỹ ở châu Á, mà còn đe dọa cả lãnh thổ Hoa Kỳ. Bà tuyên bố, chúng tôi sẽ bao vây Trung Quốc bằng những lá chắn phi đạn. Chúng tôi sẽ triển khai thêm chiến hạm tới khu vực. Đối với Trung Quốc, hoặc là chúng ta phải kiềm hãm họ, nếu không thì sẽ phải chống lại họ để tự vệ. Trong một bài diễn văn khác, bà Clinton cho biết bà đã từng thẳng thắn cảnh cáo các vị đồng nhiệm Trung Quốc về những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông, nói rằng các ông không thể tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ vùng biển đó. Từ lâu, cựu Ngoại trưởng Mỹ không hề giấu giếm lập trường có tính cách diều hâu hơn của bà so với Tổng thống Obama đối với Trung Quốc. Nhưng giới quan sát cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy những căng thẳng hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể xấu đi nếu bà Clinton trở thành Tổng thống Mỹ. Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng nào về những tiết lộ của WikiLeaks, nhưng thường lên án những phát biểu tương tự là can thiệp vào nội tình Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Obama đang thảo luận về việc nên hay không triển khai một cuộc tấn công mạng nhắm vào Nga để trả đũa các vụ tấn công tương tự được nghi là do Nga thực hiện nhắm vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Kênh NBC News cho hay, Cục Tình báo Trung ương Hoa Kỳ, tức là CIA, đã được yêu cầu đưa ra những phương án trả đũa để Tòa Bạch Ốc lựa chọn. Các cựu quan chức tình báo cho biết CIA đang thu thập các tài liệu về các chiến thuật đen tối của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tiết lộ là Hoa Kỳ đang đánh đi một thông điệp tới ông Putin, thế nhưng vẫn còn nhiều chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo của chính phủ Mỹ về cách nên tiến hành kế hoạch trả đũa Nga như thế nào. Các giới chức ở Iraq cho hay một vụ đánh bom tự sát ở Baghdad đã giết chết 35 người và làm bị thương 50 người khác. Một số nguồn tin khác báo cáo các con số tử vong còn cao hơn thế nhiều. Nhà chức trách cho biết vụ tấn công xảy ra hôm thứ Bảy 15 tháng 10 tại khu vực Al-Shaab ở miền Bắc Baghdad. Đám đông tụ tập để đánh dấu các nghi thức của lễ Ashura hàng năm của các tín đồ Hồi giáo Shia, tưởng niệm cái chết của ông Hussein, cháu của nhà tiên tri Muhammad, trong một trận chiến gần thị trấn Karbala. Người phát ngôn của quân đội Iraq, đại tá Saad Ma'an, nói với truyền thông địa phương rằng những kẻ đánh bom tự sát đã xâm nhập một ngôi chợ ngoài trời, nơi mà một căn lều đã được dựng lên để cử hành lễ Ashura. Hung thủ đã kích nổ dây thắt lưng gài chất nổ ngay giữa đám đông tại ngôi chợ đông đúc vì sự có mặt của nhiều thành viên bộ tộc Bahabal đến dự lễ Ashura. Truyền thông Iraq tường thuật rằng nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Các cuộc đàm phán đã khởi sự tại thành phố Lausanne, Thụy Sĩ hôm thứ Bảy, trong thêm một cố gắng nữa nhằm mưu tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Syria. Tham gia đàm phán có Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria Staffan de Mistura. Các ngoại trưởng Ai Cập, Iran, Iraq, Jordan, Qatar, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có mặt. Các tổ chức thiện nguyện quốc tế hôm nay đồng thanh kêu gọi một cuộc ngưng bắn 72 giờ tại Đông Aleppo, mục tiêu của các vụ không kích của chính quyền Syria được sự yểm trợ của Nga, để có thể sơ tán những người bị thương và các bệnh nhân khác, đồng thời cho phép vận chuyển lương thực và thuốc men vào khu vực đang bị vây hãm. Hàng trăm ngàn thường dân bị kẹt trong thành phố Aleppo, nơi hầu như đã trở thành một bình địa, địa điểm bị tàn phá dữ dội nhất trong cuộc chiến kéo dài 5 năm tại Syria. Gần 200 nước trên thế giới đã đạt được một thỏa thuận lịch sử để giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, dùng trong các tủ lạnh và máy điều hòa không khí. Đây là một bước tiến lớn trong cuộc chiến để khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu. Thỏa thuận này được loan báo hôm nay, thứ Bảy 15 tháng 10, tại một hội nghị bàn về biến đổi khí hậu ở Kigali, thủ đô của Rwanda. Nói về thỏa thuận đạt được giữa 197 quốc gia và chính quyền, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói đây là một bước tiến vĩ đại. Cảnh sát miền Bắc Ấn Độ cho hay một vụ dẫm đạp xảy ra sáng sớm thứ Bảy bên ngoài một đền thờ Ấn Độ giáo đã giết chết ít nhất 19 người. Vụ việc xảy ra vào lúc hàng trăm đệ tử của lãnh đạo tinh thần Jai Gurudev tụ tập tại Varanasi, thị trấn thiêng liêng của tín đồ Hindu tại bang Uttar Pradesh, một địa điểm nổi tiếng có nhiều đền thờ. Rất nhiều người bị thương, một số trong tình trạng trầm trọng. Họ đã được đưa vào các bệnh viện ở địa phương, trong khi nhà chức trách đang tức tốc tới hiện trường để thẩm định tình hình. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang ngỏ lời chia buồn với các nạn nhân và gia đình của họ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu.
Thưa quý vị, các nhà báo quốc doanh cần làm gì khi bị công an tấn công? Đó là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Việt Nam vào buổi hoàng hôn của chế độ cũng hệt như thời Hậu Lê, đất nước hỗn mang, lòng người ly tán, kiêu binh cùng cướp giật nổi dậy hoành hành, tư tưởng cố thủ trong vỏ bọc không nghe, không thấy, không biết của rất nhiều nhà báo có thể và phóng viên không thể đã và đang bị đòn tấn công hội đồng của nạn công an trị bóc gỡ trần trụi. Trong vực thẳm nuốt sống mọi thứ, không có ai là ngoại lệ. Sẽ còn những nhà báo quốc doanh phải trải nghiệm trận đòn hung bạo của lớp kiều binh công an nếu họ tiếp tục cam chịu cái thân phận tù nhục ấy. Ngay sau khi một nhà báo quốc doanh là Trần Quang Thế của báo Tuổi Trẻ bị nhóm công an của đội cảnh sát hình sự công an huyện Đông Anh, Hà Nội lao vào hành hung, một nhà báo quốc doanh khác là ông Nguyễn Trung Bảo đã phải than chua chát đến mức cay độc. Trận đòn hôm nay với các nhà báo nên xảy ra nhiều hơn nữa và sẽ tất yếu như vậy thôi, để các nhà báo hiểu rằng thân phận của họ thật ra không khác gì những người xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, chống Formosa, mà có những kẻ trong số họ đã bĩu môi cười khẩy với câu hỏi muôn thuở, làm vậy thì được gì? Vụ đánh nhà báo Trần Quang Thế xảy ra vào tháng 9 năm 2016, ngay tại thủ đô, nơi cả Bộ Chính trị và Bộ Công an ngự trị. Ngón đòn mà nhóm kiêu binh Công an Đông Anh tung ra, dù chưa nặng nề như trường hợp một số nhà báo quốc doanh bị công an đánh bầm dập ở những địa phương khác, nhưng lại giống như một nỗi sỉ nhục, vuốt mặt không kịp dành cho danh dự của toàn bộ báo giới, nhà nước và Hội Nhà báo Việt Nam.
Hai hiện tượng chính trị, xã hội có tính song trùng ở Việt Nam là kể từ năm 2011, khi xuất hiện phong trào biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn, mà kéo theo là hàng loạt chiến dịch đàn áp thô bạo của chính quyền và công an nhắm vào giới đấu tranh dân chủ và nhân quyền. Một số phóng viên nhà nước cũng bị trấn áp và bị đối xử theo cách côn đồ trong một số hoàn cảnh tác nghiệp. Tháng 5 năm 2012, hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, cơ quan truyền thông đậm chất lề đảng, đã bị hành hung dã man. Hai nhà báo này xác nhận họ chính là người bị đánh trong clip được cho là ghi trong bối cảnh cưỡng chế tại Văn Giang khi làm tin liên quan vụ cưỡng chế đất tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cho dù sau đó, VOV đã phải lên tiếng yêu cầu công an Hưng Yên giải thích lý do, nhưng vụ này mau chóng bị chìm xuồng. Còn Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức mang danh xưng bảo vệ quyền lợi cho nhà báo, đã hoàn toàn cấm khẩu. Vào đầu năm 2015, nhà báo Kim Cúc Hoa, tổng biên tập báo Người Cao Tuổi, đã bị khởi tố vì tờ báo này liên tục phơi bày các vụ việc tham nhũng. Tuy nhiên, không một cơ quan có trách nhiệm nào đứng ra bảo vệ cho ông Hoa, trừ những tổ chức xã hội dân sự độc lập và các trang mạng lề trái.
Còn khi nhà báo Nguyễn Ngọc Quang của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên bị côn đồ chém đến mức thương tật vào năm 2015 khi viết bài về tình trạng khai thác bừa bãi tại mỏ núi Pháo, Thái Nguyên. Mặc dù sau đó Bộ Thông tin Truyền thông có lên tiếng nhưng lại dùng cách nói nước đôi, còn Hội Nhà báo Việt Nam thì cũng im hơi lặng tiếng. Tham dự phiên tòa gọi là công khai tại huyện Thạnh Hóa, Long An ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2015 xử những nông dân mất đất, những người đã bị bắt giam và bị truy tố bởi họ dám trưng biểu ngữ và hồ đà đảo cộng sản khi bị đền bù rẻ mạt và sau đó bị cưỡng chế quá thô bạo. Phóng viên Hoàng Nam của báo Pháp Luật chỉ vì chụp hình ngoài khuôn viên tòa án đã bị công an và dân phòng lao đến khóa tay, tước điện thoại và bắt giữ một thời gian trước khi được thả ra. Nhưng sau đó người ta vẫn thấy Hội Nhà báo Việt Nam bật vô âm tín. Trước vụ nhà báo Trần Quang Thế của báo Tuổi Trẻ bị công an hành hung, phóng viên Đỗ Thanh Hải, báo VTC News cũng bị một nhóm công an viên của xã Cư Pô, huyện Krông Phúc tấn công thô bạo đến mức phải nhập viện vào ngày 21 tháng 9 năm 2016. Cũng không thấy tăm hơi nào của Hội Nhà báo Việt Nam. Nạn công an trị không chừa ai. Sau khi đàn áp các blogger lề dân, công an cũng chẳng buông tha giới phóng viên lề phải, thậm chí đánh cả phóng viên lề đảng. Những vụ việc phóng viên nhà nước bị công an và côn đồ địa phương hành hung dã man đã tiếp thêm một tô điểm cay đắng cùng một trải nghiệm quá thấm thía đối với báo giới nhà nước về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc biệt với những nhà báo nào vẫn tâm niệm còn đảng còn mình.
Đã quá rõ là những cơ quan quản lý như Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các cơ quan tuyên giáo đảng chẳng muốn làm bất cứ điều gì để bảo vệ nhà báo. Nếu không muốn nói ngược lại rằng các cơ quan này khư khư ôm giữ tư thế an toàn và bàn ghế cho giới lãnh đạo. Một nhà báo giấu tên còn cho biết, những hành xử ẩn lộ trong mấy năm gần đây của các cơ quan quản lý báo chí đã khiến cho giới phóng viên sinh nghi rằng có một mối quan hệ đi đêm nào đó giữa các nhóm lợi ích và các cơ quan chỉ đạo báo chí, như hiện tượng đã nhiều lần bị dư luận dị nghị trong quá khứ. Nhiều người cũng chưa thể quên việc một nhà báo đã tố cáo một quan chức tuyên giáo nhận lại quả lên đến vài chục ngàn đô la xảy ra những năm về trước. Tiền bạc có thể tạo ra truyền thông nhưng cũng dễ làm cho báo chí phải ngậm miệng. Chưa bao giờ sự nghi ngờ của giới phóng viên lại lên cao như lúc này, khi họ liên tục nhận được các chỉ thị bất bình thường từ hệ thống tuyên giáo liên quan đến những vùng kín đắt đỏ, đặc biệt là dẫn chứng gần đây giữa vụ tập đoàn Tôn Hoa Sen làm thép ở Cà Ná với một chỉ thị của Ban Tuyên giáo Trung ương không cho báo chí đề cập đến vụ này. Một nhà báo ở Sài Gòn than, Việt Nam đang tự do báo chí theo kiểu cách không giống ai. Một nền báo chí chỉ tập trung hóa như vậy mà đòi thâm nhập vào cả Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sao?
Trong khi đó, gần hết trong 800 tờ báo nhà nước ở Việt Nam vẫn như đang hôn mê trong nỗi hổ thẹn từ tiềm thức đến vô thức, trong bối cảnh chưa bao giờ xã hội lại cần đến tiếng nói phản biện của báo chí như hiện tình. Bất chấp một số bài viết lên án sự vô cảm của đồng loại, báo chí vẫn hiển hiện như một mặt trận vô cảm không thua sút. Những nội dung phổ biến mà độc giả trong nước được thưởng ngoạn trên báo chí chính thống vẫn rất thường là các tin tức giật gân, câu khách hay nói như dân gian là logic, cướp, giết, hiếp. Không có lấy một lối thoát khả dĩ cho báo chí trong việc lên tiếng đánh thức lương tâm và khắc phục tính vô cảm tràn lan trong xã hội, những phóng viên có tay nghề và có tâm huyết dần dần bỏ viết, rời khỏi báo, trong khi những nhà báo trẻ kế cận lại chưa thể thừa kế kinh nghiệm và phong cách của lớp đi trước. Còn lại, đại đa số hàng ngũ tổng biên tập mới chính là một dấu ấn đặc trưng cho nhà báo quan chức hoặc trí thức cận thần, khép miệng trùm mền.
Vậy giới báo chí nhà nước phải làm gì để chống chọi với cái hiểm họa công an trị xúc phạm, đánh đấm và rất có thể còn bắt bớ họ? Thật hiếm hoi, một tờ báo nhỏ như Văn hóa Nghệ An vào tháng 8 năm 2013 đã khơi dậy tinh thần phản kháng còn sót lại trong tâm khảm những người viết báo đối với nhóm lợi ích. Nếu cần gì hãy nói thẳng với nhân dân. Nhân dân chưa bao giờ tiếc một cái gì, kể cả mạng sống vì đất nước. Hãy minh bạch đối diện với nhân dân, đừng nấp trong gấu áo của nhân dân để phục kích, làm hại nhân dân. Nhưng làm thế nào để không phải nấp trong gấu áo của nhân dân? Nhà báo Nguyễn Trung Bảo chỉ nêu ra một kết luận ngắn gọn, sẽ không có gì khác nếu họ không tự đấu tranh với bạo quyền, với chính mình. Nhưng tự đấu tranh thế nào, trong khi đa số ban biên tập các báo nhà nước chỉ muốn ngoảnh mặt như thế, không dính dáng gì đến những ngón đòn nghiệp vụ bẻ tay, đấm mặt, đá đít, còn Hội Nhà báo Việt Nam chỉ lo giữ ghế.
Rõ ràng là bi kịch chỉ mới bắt đầu dành cho báo giới nhà nước. Rõ ràng là giới báo chí quốc doanh có thể còn bị chụp cái mũ chống người thi hành công vụ, lợi dụng quyền tự do dân chủ, kể cả tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa, nếu cơ quan công an muốn. Một trong số ít phương cách tự đấu tranh khả dĩ nhất chỉ còn là cách các nhà báo quốc doanh tự tập hợp và liên kết với nhau để trở thành những hội không chính thức, nhằm mục đích lên tiếng ngay lập tức và mạnh mẽ trên mạng xã hội và ra quốc tế, phản ứng với cơ quan công an ngay khi phóng viên bị công an tấn công, cũng không thể chờ đến sự cứu rỗi của Hội Nhà báo Việt Nam hay bộ phận lãnh đạo kiên định bám ghế tại một số báo, giới phóng viên nhà nước, đặc biệt là những phóng viên chuyên trách tác nghiệp thường xuyên phải chịu rủi ro và đối mặt với công an, cần sẵn sàng để kết hợp với những luật sư đồng cảm nhằm kiện cơ quan công an hành hung phóng viên tại các tòa án liên quan. Và nếu luật về hội được chính thức ban hành vào cuối năm 2016, đó sẽ là điều kiện đủ để những phóng viên bị coi là nạn nhân của bạo hành công an tự tập hợp với nhau, hình thành những nghiệp đoàn tự bảo vệ bản thân và gia đình, ngăn chặn phần nào thái độ và hành vi hung hãn của giới công an nhân dân. Bài viết của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Những ai là fan hâm mộ của một nam ca sĩ Canada đang được mến mộ của dòng nhạc R&B thì chắc hẳn sẽ rất vui vì anh đã trở lại nhóm 5 thứ hạng cao nhất của tuần này với một bài hát rất mới. Và chính sự xuất hiện này đã làm xáo trộn bảng xếp hạng. Hãy xem đó là những thay đổi nào. Trên vị trí số 5 là DJ Snake và Justin Bieber với Let Me Love You. Họ đã lùi một bậc xuống vị trí này và đây là tuần thứ 2 họ nằm trong top 5. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Mặc dù là những gương mặt khá mới trong nhóm thứ hạng cao nhất này, nhưng họ đã là quán quân ở trên nhiều bảng xếp hạng ở châu Âu, bao gồm Phần Lan, Hà Lan, Pháp và Scotland. Let Me Love You cũng đã giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của iTunes toàn cầu. Bieber tiếp tục là cái tên được nhắc tới trên vị trí số 4, nhưng trong một sự kết hợp khác. Nam ca sĩ Canada cùng với nhóm nhạc Major Lazer của Mỹ và nữ ca sĩ người Đan Mạch Moo lùi một bậc trong tuần này với Cold Water. Bieber đang ở châu Âu cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album mới Purpose của anh. Và ca sĩ 22 tuổi đang có mặt ở London để chuẩn bị cho hai đêm diễn vào cuối tuần này ở sân vận động The O2. Và anh cũng vừa công bố lịch trình tiếp theo của tour diễn với 5 buổi biểu diễn ở Australia và New Zealand, bắt đầu vào ngày 6 tháng 3 năm sau ở Perth. Trên vị trí thứ 3 chính là gương mặt mới của tuần này và là đồng hương của Bieber, đó là The Weeknd. Ca sĩ 26 tuổi đã trở lại sau nhiều tháng vắng bóng với sáng tác mới Starboy. The Weeknd đã nhảy 38 bậc để lên vị trí này chỉ sau 2 tuần ra mắt Starboy. Trong năm qua, The Weeknd đã nổi lên như một hiện tượng của làng nhạc pop với các bản hit liên tiếp giành vị trí cao nhất trên Billboard là The Hills và Can't Feel My Face. Và đây là bản nhạc R&B Starboy với sự góp giọng của Daft Punk. Trong khi đó, hai chàng trai của 21 Pilots có tuần thứ tư liên tiếp đứng trên vị trí Á quân với Heathens. Nhưng còn hơn thế nữa, nhóm duo đến từ Ohio này vừa trở thành quán quân trên bảng xếp hạng Artist 100 dành cho những nghệ sĩ được yêu thích nhất của Billboard. Bảng xếp hạng này dựa trên tổng hợp dữ liệu về sự thành công của các nghệ sĩ trên các hạng mục của Billboard, bao gồm cả bảng xếp hạng Hot 100. All my friends are heathen, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Cuối tuần trước, 21 Pilots đã xuất hiện trên chương trình Saturday Night Live với Lin-Manuel Miranda của truyền hình NBC. Hai chàng trai vừa giành được danh hiệu nghệ sĩ Alternative Rock của năm do iHeartRadio bình chọn, đã trình diễn Heathens trước khán giả trong trường quay của NBC. Và đây là bài hát đã được dùng làm nhạc nền cho bộ phim Suicide Squad. Tiếp tục thống trị bảng xếp hạng là hai chàng trai của nhóm Chainsmokers với Closer. Hasi là giọng ca nữ trong bài hát này. Các fan hâm mộ ở Mỹ đã có lý do cho sự yêu thích của họ đối với bản nhạc EDM này trong 7 tuần qua bởi sự kết hợp của hai giọng ca Hasi và Andrew Target, một trong hai thành viên của ban nhạc đã làm cho bài hát có được một sự hoàn hảo. Target và Alex Paul, thành viên còn lại của ban nhạc, gặp nhau cách đây 4 năm ở thành phố New York. Nhưng giờ đây hai chàng trai này lại cư ngụ chính ở Los Angeles. Bản hit đầu tiên của Chainsmokers là Selfie, Và lần đầu tiên họ biểu diễn bài hát này là trên sân khấu của American Idol. Show diễn này giờ đây không còn nữa, nhưng hai chàng trai này thì càng ngày càng nổi tiếng sau mỗi bản hit của họ. Và liệu Chainsmokers có còn tiếp tục được yêu thích nhất trong tuần tới hay không? Chúng ta sẽ cùng biết khi gặp lại vào thứ Bảy tới để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đối với những người nào quan tâm tới việc sống và làm việc ở Hoa Kỳ, thì tháng 10 là bắt đầu khởi sự tham gia chương trình visa đa dạng, đôi khi còn được gọi không chính thức là sổ số thẻ xanh. Năm nay, thời gian bắt đầu nạp đơn cho chương trình 2018 là sáng ngày 4 tháng 10, 2016, và sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 11, 2016, vào lúc 7 giờ sáng, giờ quốc tế GMT. Hoa Kỳ là một quốc gia của di dân và tiếp tục đón tiếp những người muốn nước Mỹ là nhà của họ. Xuyên suốt lịch sử của chúng ta, những nhóm di dân đã có những đóng góp đặc biệt cho đời sống tại nước Mỹ. Không có sự đa dạng, chúng ta đã không trở thành một quốc gia như ngày nay. Tuy nhiên, không phải mọi nhóm di dân đều thể hiện sự đại diện thực sự và đầy đủ tại Mỹ. Chương trình visa đa dạng giúp bổ sung khuyết điểm này. Qua chương trình visa đa dạng, mỗi năm Hoa Kỳ dành đến 50.000 visa di dân cho những người quan tâm tới việc sinh sống tại Mỹ. Nếu bạn được chọn, bạn có thể có cơ hội đệ đơn xin visa di dân cho phép bạn chuyển đến nước Mỹ. Bạn cũng có thể mang theo vợ hay chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình. Nếu bạn quan tâm, xin vào địa chỉ trang mạng sau đây: dvlottery.state.gov. Tại trang mạng này, các bạn sẽ tìm thấy những thông tin cần thiết để ghi tên tham gia chương trình visa đa dạng năm 2018, trong đó có những điều kiện cần phải hội đủ, chỉ dẫn về cách tham gia chương trình và cách thức nạp đơn. Bắt đầu vào ngày 2 tháng 5 năm 2017, các bạn có thể vào lại trang mạng này để xem tình trạng đơn tham dự của mình. Hãy giữ số xác nhận cho đến ít nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2018. Xin nhớ là tất cả đơn phải được nạp bằng điện tử. Đơn bằng giấy sẽ không được cứu xét. Các bạn phải kèm theo hình chụp trong vòng 6 tháng, không được sử dụng hình những năm trước. Chỉ được nạp đơn một lần, nạp đơn nhiều lần sẽ không được cứu xét. Chọn lựa được thực hiện bằng cách rút số may rủi. Nhớ ghi địa chỉ email vào đơn tham dự. Nạp đơn tham dự không tốn tiền và dễ dàng. Hãy cẩn thận nếu như có người nào đề nghị làm nhanh tiến trình nạp đơn với một chi phí. Và cần phải giữ số xác nhận, theo dõi email đã khai cho đến khi chương trình visa đa dạng chấm dứt. Giữ số xác nhận và sử dụng một địa chỉ email cá nhân sẽ giúp bảo vệ các bạn khỏi bị lừa gạt. Xin nhắc lại một lần nữa, nạp đơn tham gia chương trình visa đa dạng không mất tiền và dễ. Xin vào trang mạng dvlottery.state.gov. Chúc các bạn may mắn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.